Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài, không để vòng tuần hoàn thứ ba nguy hiểm ra cộng đồng.
Cùng với việc tổ chức phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, đánh giá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng việc tuyên truyền, đẩy mạnh hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 12, kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần phải bình tĩnh và quyết liệt hơn, cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ hơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác ở mọi địa bàn, trước hết là các thành phố lớn, các khu tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, trước hết là 2K, đeo khẩu trang và khử khuẩn. Tiếp tục thực hiện chiến lược từng mang lại hiệu quả trong hai đợt dịch trước đây là kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả và có trách nhiệm, Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cấp bách thần tốc việc điều tra, truy vết, cách ly mọi đối tượng F1, F2 đối với số lượng người đã phát hiện, không để vòng tuần hoàn thứ ba nguy hiểm ra cộng đồng. Với trường hợp lây nhiễm vừa qua, Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xác định đây là vi phạm nghiêm trọng, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân liên quan vì vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, các khu tập trung chú ý vấn đề đeo khẩu trang, tăng cường kiểm tra các chủ trương đã nêu, đặc biệt là đeo khẩu trang và khử khuẩn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm như siêu thị, bệnh viện, phương tiện công cộng, trường học, nhà máy. Những vụ việc đã xảy ra cần rút kinh nghiệm sâu sắc, nhất là ngành y tế. Các cấp, các ngành, các địa phương khi tiếp khách nước ngoài, người từ nước ngoài về hay từ vùng có khả năng lây nhiễm cao thì phải hỏi ý kiến ngành y tế trước khi quyết định, Thủ tướng nói. Thủ tướng cũng yêu cầu quản lý biên giới, xuất nhập cảnh chặt chẽ, tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết. Hành khách trên mọi chuyến bay về nước thì đều phải được cách ly 14 ngày. Tiếp tục dừng các hoạt động không cần thiết, các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện giãn cách xã hội với khu vực có nguy cơ cao và có chủ trương khoanh vùng hợp lý, không giãn cách xã hội tràn lan ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh. Về công tác thông tin tuyên truyền, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phổ cập tinh thần không chủ quan trong phòng chống dịch, vì dịch còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, hướng dẫn người dân đề phòng bệnh tật, ngăn chặn thông tin tiêu cực, bịa đặt, tinh thần chủ động, tích cực, không mất cảnh giác, chứ không phải tinh thần hoang mang, run sợ khi một ca lây nhiễm trong cộng đồng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng nói và chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh triển khai mọi biện pháp, xử lý các trường hợp F1, F2 kiên quyết, kịp thời, thần tốc. Cần bảo đảm năng lực cho hệ thống, kể cả tinh thần sẵn sàng đi đầu trong phòng chống dịch. Thủ tướng chỉ đạo và lưu ý vấn đề vaccine ngừa COVID-19 sớm có phương án báo cáo Thường trực Chính phủ.
Chiều ngày 1 tháng 12 tại Thành ủy Thái Nguyên, Cụm thi đua số 1 Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy trong tỉnh thuộc Cụm thi đua số 1. Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân. Kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền, học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2021, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng đã bình xét thi đua, suy tôn và đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy khen thưởng 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2020, đồng thời bầu đơn vị Ban tuyên giáo huyện Phú Bình làm cụm trưởng cụm thi đua số 1 năm 2021 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Chiều ngày 1 tháng 12, Đảng bộ phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đợt này có 9 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và một đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương khẳng định, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 1 tháng 12, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa nhà cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Thủy, tổ 9 và hộ gia đình em Hà Minh Hường ở tổ 6, phường Tân Lập. Đây là hai gia đình nghèo có hoàn cảnh khá đặc biệt của phường. Tại hai hộ gia đình trên, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của các thành viên, đồng thời động viên hai gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đoàn cũng đã trao số tiền hỗ trợ sửa nhà cho mỗi hộ gia đình 13 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng được trích trong đề án giảm nghèo của thành phố. Số còn lại được trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố và phường. Các gia đình đã bày tỏ lòng cảm ơn đến các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Hoạt động trên đã động viên kịp thời các hộ và đây cũng là động lực to lớn giúp các hộ có thêm nghị lực, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ năm 2019 đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên đã giúp nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước. Cùng với việc tổ chức phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát, đánh giá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng việc tuyên truyền, đẩy mạnh hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, từ đó góp phần khẳng định giá trị thương hiệu cho ngành nông nghiệp Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của tác giả Cẩm Vân Hoàng Anh.
Năm 2019, năm đầu tiên triển khai chương trình, Thái Nguyên có 25 sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 200 sản phẩm đủ điều kiện để trở thành sản phẩm OCOP và 51 sản phẩm nông nghiệp đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong phát triển sản phẩm OCOP thì một mặt là phải tập trung tổ chức sản xuất để phát huy những cái tiềm năng thế mạnh, những cái sản phẩm đặc sản của các địa phương. Nhưng mà đồng thời với cái việc mà phát triển các sản phẩm OCOP thì chúng ta phải cần tập trung có cái hoạt động để hỗ trợ quảng bá, để hỗ trợ cho việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP.
Năm 2020, để tăng cường hoạt động quảng bá các sản phẩm, tỉnh đã tổ chức ngày hội trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu với 20 gian hàng, trong đó có 9 gian hàng là các sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh và 11 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP. Đây là dịp giới thiệu tiềm năng, các thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương. Qua đó thúc đẩy gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác. Bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã chè Tuyết Hương cho biết.
Tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất chè định hướng theo hướng hữu cơ, đảm bảo cho cái sản phẩm sạch an toàn tuyệt đối đối với người tiêu dùng và để đáp ứng được cái nhu cầu càng ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trên toàn quốc.
Nói về định hướng thời gian tới, ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào phát triển các sản phẩm OCOP. Trong đó một mặt là tiếp tục rà soát, định hướng, mở rộng thêm số lượng các cái sản phẩm OCOP. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng các cái sản phẩm OCOP của chúng ta. Và đồng thời chúng ta phải tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP.
Việc xây dựng các sản phẩm OCOP đã tạo cơ hội cho người dân địa phương có việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Thái Nguyên, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Sơn Cẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại phòng 104 ký túc xá K5, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thuộc tổ 8 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Anh Bùi Mạnh Cường, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, và anh Nguyễn Tiến Quốc, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Hòa Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đi ra ngoài về phòng phát hiện bị kẻ gian lấy mất 2 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và Asus. Tổng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét làm rõ đối tượng trộm cắp là Hoàng Văn Quốc, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, ở cùng phòng 104. Là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và thu hồi tài sản, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2020, anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ 25 phường Phan Đình Phùng, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Hòa Phạm của chị Phạm Thị Minh Hòa, sinh năm 1971, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Trương Vương, chị dâu của anh Tùng, với nội dung yêu cầu anh Tùng chuyển số tiền 5 triệu đồng vào số tài khoản 10160804 cho em trai đang nằm viện ở Hà Nội và hẹn hôm sau sẽ trả. Do tin tưởng anh Tùng đã chuyển số tiền 5 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau đó anh Tùng gọi điện cho chị Hòa thì biết tài khoản Facebook trên của chị Hòa đã bị đánh cắp. Chị Hòa không còn sử dụng tài khoản Facebook trên. Đến ngày 24 tháng 11 năm 2020, anh Nguyễn Thanh Tùng đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố lập hồ sơ xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 442 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 447K với 1.932 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 5 vụ, 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 25 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 151 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe ô tô, 51 xe mô tô, 98 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 13 trường hợp chạy quá tốc độ, 2 trường hợp quá chiều cao, 17 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 63 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 133 trường hợp vi phạm, thu trên 135 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 50 trường hợp, nhắc nhở 165 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ. Phạt tiền 53 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 131, biển kiểm soát 28S3-0661, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đen. 132, biển kiểm soát 29S2-1992, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen. 133, biển kiểm soát 98N3-3769, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn cam. 134, biển kiểm soát 20L5-7554, nhãn hiệu Suzuka, số loại 100, màu sơn đỏ. 135, biển kiểm soát 16N8-1289, nhãn hiệu Honda, số loại Airblade, màu sơn đen bạc. 136, biển kiểm soát 20F5-0608, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn xanh đen. 137, biển kiểm soát 20M3-6340, nhãn hiệu Wesin, số loại 100, màu sơn nâu. 138, biển kiểm soát xe đạp điện, nhãn hiệu Momentum, số loại 133S, màu sơn đỏ đen. 139, biển kiểm soát xe đạp điện, nhãn hiệu Mocha, số loại 133S, màu sơn trắng bạc. 140, biển kiểm soát 29Y7-27095, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đen. 141, biển kiểm soát 20H3-8724, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn nâu. 142, biển kiểm soát 20H5-4164, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen đỏ. 143, biển kiểm soát 98Y3-6551, nhãn hiệu Yamaha, số loại Taurus, màu sơn đen đỏ. 144, biển kiểm soát 20F4-9400, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 145, biển kiểm soát 20F8-1897, nhãn hiệu Longines, số loại 100, màu sơn xanh. 146, biển kiểm soát 20H9-1452, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn xanh. 147, biển kiểm soát 88E1-01842, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ đen. 148, biển kiểm soát 20L6-0548, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen. 149, biển kiểm soát 34F3-8840, nhãn hiệu Honda, số loại C70, màu sơn xanh. 150, biển kiểm soát 20F1-36683, nhãn hiệu Yamaha, số loại Exciter, màu sơn xanh. 151, biển kiểm soát 20M3-2505, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ. 152, biển kiểm soát 37K9-2265, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn xanh. 153, biển kiểm soát 20B1-33656, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đen. 154, biển kiểm soát 20R1-2188, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen. 155, biển kiểm soát 20B1-04149, nhãn hiệu SYM, số loại Attila, màu sơn đỏ. 156, biển kiểm soát 89H6-5011, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh. 157, biển kiểm soát 34F9-6467, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu. 158, biển kiểm soát 20B1-13847, nhãn hiệu Honda, số loại Super Dream, màu sơn vàng. 159, biển kiểm soát 20FA-8829, nhãn hiệu Honda, số loại C50, màu sơn xanh. 160, biển kiểm soát 20M8-7429, nhãn hiệu Yamaha, số loại Lesam, màu sơn đen.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!